tức rồi. Thì khi thương ông nó gãi đồ hết rồi, đã tắm rửa thân mình xong rồi đó, ngài mới nói là mặc áo lại cho vị đó, đứng trên đầu giường vị đó và đọc lên một bài kệ pháp cú có tên là số 41 á. Ngài đọc thế này: không lâu đâu xác này trên đất sẽ nằm ngay, với thức bị vứt bỏ như gỗ mục hết tài. Tức là ngài đọc cái bài kệ đó, sau này người ta có thể dịch ra một cách văn khác, nói rằng là thân này hẳn thật không bền, rồi đây nó sẽ nằm trên đất mồ, không hồn như gỗ mục khô bị đem vứt bỏ vì vô vụng mà. Tức là cái thân của mình nói là vô dụng, cái phần là tâm thức mới là quan trọng. Cho nên bây giờ khi cái thân vậy đó, thì nghe xong cái câu kệ đó là các vị tỳ kheo Tisa đắc được quả A-la-hán. Và ngay lúc đắc được A-la-hán là vị đó nhập niết bàn, tức là gọi là chết đó, tức là từ bỏ xác thân này luôn. Thì bây giờ mấy vị tỳ kheo á mới thấy vậy, mới khi đem đi chôn cái vị này mới nói với Đức Phật rằng: không biết tại sao một người có thiện căn có thể chứng được A-la-hán mà lại phải chịu một cái quả báo nữa là thân sinh tử như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng dĩ nhiên là trong đời này không phải là không có nguyên nhân. Và ngài mới kể là trong một cái nguyên nhân của đời quá khứ, ngài nói rằng trong một cái đời quá khứ vào thời Phật Ca Diếp á, gọi là Kassapa là Ca Diếp á, thì có một cái người thợ săn, một cái người thợ săn ăn rồi nữa là đi bắn chim, và khi đi bắt chim á, ông ta bắt một lần nữa là mấy trăm con vậy, đem về dâng cho vua ăn. Và mỗi lần nữa là dâng cho vua ăn vậy, số chim nó không hết á, sợ rằng ngày mai mà để làm thịt á thì cái thịt nó không còn tươi nữa, cho nên ông ta mới bỏ chim, mới nhốt ở trong một cái lồng, xong rồi bẻ gãy chân nó hết. Con nào cũng thấy bẻ loại hết, giống như bây giờ mình nói rằng người ta chặt chân cho nó không có chạy được vậy đó, bẻ loại chân nó hết trơn á. Rồi có những con chim á nó nằm chung với nhau trong cái lồng á, rồi nó bị nghĩa là con mạc á nó ăn với nhau, thành ra chim cánh rồi nó bị lỡ lói, nó bị nghĩa là chim nó nằm chung với nhau mà. Rồi cái vị đó mới nghĩa là mỗi lần vậy, mỗi ngày mai đem đi chim nó đem đi bán, hoặc đi nghĩa là dâng cho vua để lấy tiền, rồi tự mình cũng nấu những món ăn rất là ngon lành để mình thưởng thức. Thì lúc cái vị ông thợ săn này ông đang nấu ăn một cách ngon lành vậy á, thì ông gặp một cái vị Phật độc giác, tức là Kassapa trong thời đó đi khất thực. Ông mới suy nghĩ thế này, ông nói rằng hồi đó giờ mình làm quá nhiều tội ác, cho nên bây giờ mình không có làm được chút phước thiện. Bây giờ thấy một ông thầy nó đi thấy tội nghiệp quá, thôi bao nhiêu nữa là bao nhiêu cái việc mà nữa là ăn uống của mình, giờ bữa nay ông ăn nữa. Ông mới đem toàn bộ thức ăn đó ông cúng dường cho cái ngài nữa là độc giác Phật và Kassapa đó, và ông chỉ phát nguyện rằng nữa là cầu cho ngài nghĩa là được nghĩa là sung mãn, được đầy đủ, và chỉ xin ngài chú nguyện cho con được nghĩa là tu hành, được giải thoát. Ông chỉ nói gì đó thôi. Thì cái vị Phật độc giác này á nhận thức ăn đó và chú nguyện rằng nghĩa là cầu cho ngươi sở cầu sẽ được thành tựu. Chỉ một lời chúc lành của vị Phật Ca Diếp đó thôi mà qua vô lượng kiếp sinh tử cho đến khi Phật Thích Ca ra đời, cái vị công tử nghĩa là cái bằng Tích Xa này sinh vào trong thời đó là một công tử, rồi khi xuất gia mà bị nó là lỡ lói tàn thân hết, cho đến khi mà nó là xương mục xương gãy luôn, và đến cuối cùng nữa là sắp khi mà từ giả cuộc đời thì được Đức Phật độ cho giải thoát nhờ công đức thanh tịnh cúng dường cho Phật Ca Diếp, cho nên chứng được A-la-hán. Thì chúng ta thấy rằng hai cái hình ảnh rất rõ ràng, một cái hình ảnh là một cái người nữa là làm một cái nhân nào đó để rồi nó có một cái kết quả ngay trong thời, từ thời Ca Diếp qua thời Đức Phật Thích Ca. Và cũng có một cái người mà làm một cái việc rất là đơn giản, không phải là một Phật tử mà cái tâm hoàn toàn tịnh tín, một việc làm rất là thanh tịnh, có thể đưa đến kết quả của cảnh trời tam Phật tam thiên. Là một cái câu chuyện thứ hai, mà cái câu chuyện này là có thật ở trong cái thời mà Đức Phật còn tại thế, mà như thầy nói các vị nãy đó, là nhiều khi mình không hiểu rằng ở trong đời này có những cái nó thay đổi hoàn toàn. Bây giờ làm đàn ông rồi nữa là mai mốt làm đàn bà, và không phải là người ta phải đi đến thẩm mỹ viện phải sửa chữa, nhưng mà ngay lúc ý niệm đó, có thể là biến cải được con người, có thể làm được như vậy. Và ngay trong thời Đức Phật đã có câu chuyện này. Thì đó là cái câu chuyện của một cái người nổi tiếng và một vị tỳ kheo nổi tiếng, gọi là kêu bằng Soreya. Tỳ kheo Soreya đó được dịch ra tên là kêu bằng Tu Lệ Gia. Thì các vị biết câu chuyện của ông ta đơn giản thôi, nhưng mà rất là kỳ lạ. Đến bây giờ trong lịch sử Nam Tông vẫn kể lại câu chuyện đó. Tức là khi mà ông ta là một cái người nữa là công tử, giống như một cái người bình thường thôi, công tử ở trong một cái thành xá vệ, và có một cái người bạn nữa, hai người mới đi chơi. Thì khi hai người đi chơi, đi đến một cái bờ sông chuẩn bị đi tắm, mới dẫn một đám tùy tùng á, thì lúc đó ở bên bờ sông á có một cái vị tôn giả tên là cái bằng đại, gọi là Ca Chiên Viên. Đó, tôn giả Ca Chiên Viên. Thì khi nữa là cái bằng Ma Ha Ca Chiên Viên, khi mà ngài tôn giả là một cái vị nữa là thần thông, mà một cái vị thánh quả, đã chứng thánh quả, mà có một cái thân tướng rất là đẹp, thân giống như vàng kim vậy, cho nên vị đó đang giặt y, cởi áo ra giặt y dưới sông, thì cái thân kim, cái vàng kim của người đó làm cho cái người nghĩa là công tử nghĩa là xô cho bằng xô gia này, tức là xô gia này vừa thấy cái thân đó, trời ơi cái ông thầy này cũng có cái thân đẹp vậy mà phải, mà ổng mà làm vợ mình được quá khỏe. Chỉ vừa suy nghĩ vậy thôi là tự nhiên toàn bộ xô gia từ một cái người công tử biến thành người phụ nữ, biến thành người phụ nữ, biến thành người phụ nữ. Ổng dồn đại ổng nghĩa là bởi vì cái người Ấn Độ ngày xưa cái quan điểm nó là trọng nam khinh nữ nó rất là lớn, cho nên ổng thấy vậy là ổng xấu hổ, ổng quảng hồn, ổng chui chiếc xe rồi ổng tránh chạy đi, ổng bỏ chạy đi, và cái nàng Soleda đã trở thành nàng đi, chạy đi qua một cái thành phố khác, qua thành phố khác, nhưng mà cũng là một cái người phụ nữ rất đẹp, cho nên cuối cùng á người ta mới tiến cử được và làm vợ một triệu phú ở đó. Và khi anh ta làm công tử Soleda này đó, tức gọi là Tu Lệ Gia này, anh ta có hai đứa con với vợ mình ở thành Tá Vệ, anh ta chạy qua cái thành nữa là Kathika này đó, anh ta mới cưới vợ lấy chồng được, tức là lấy chồng của một người triệu phú và có thêm được hai đứa con nữa, và là hai đứa con trai. Cho đến một ngày kia, tức là cái thời gian năm tháng á, tháng năm dài đó, thì có một lúc nọ cái người bạn cũ của anh ta mới đi dạo ngang qua cửa, qua cái thành đó, anh ta mới thấy, mới mời lên, mới kêu xong rồi mới hỏi rằng là anh có biết rằng ở cái thành Cá Vệ có một người tên là Soya không? Nó biết đó là bạn thân của tôi, nhưng mà đừng có nhắc được, bởi vì lúc trước có một lần đi tắm thì không biết tại sao người đó mất tích luôn, rồi bây giờ cha mẹ đem đi cúng rồi giống như là cầu siêu rồi, coi như người đã chết rồi. Thì bây giờ cái người phụ nữ nó, tôi là Soya đây. Thì cái anh bạn trai nữa, nó không tin, bạn tôi là đàn ông mà tại sao bây giờ bà lại nói bà là Soya? Thì nói rằng là tôi thật sự tôi xấu hổ, tôi mới kể anh nghe chuyện này, nhưng bây giờ nữa là anh có biết rằng là tôn giảng là Maha Ca Chiên Viên ở đâu không? Nói rằng bây giờ ngài đang ở trong thành này, nói rằng bởi vì bữa nọ thấy ngài là thân thể nó tốt đẹp đó, tôi mới nghĩ rằng là phải chi mà cái người này là vợ của tôi, cho nên chính vì cái tâm đó mà nghĩa là đã chuyển biến tôi trở thành một cái người phụ nữ đó. Bây giờ cái người bạn mới trách rằng tại sao mà ngài anh lại không đi sám hối với ngài, nếu sám hối với ngài thì biết đâu đã được tha thứ. Nói rằng là tôi đâu có dám, cho nên bây giờ là xin cho được tôi được sám hối. Hai người mới thiết lễ một cái bữa trai tăng, xong rồi thỉnh ngài đại ma cái chiên nhân qua. Và khi mà ngài hay qua, ngài cũng vô tình vậy đến mới thỉnh ngài, bạch ngài rằng đó là xin ngài cho người bạn con được sám hối. Ngài hỏi ngài sám hối tội gì, nói là bởi vì nghĩa là bạn con nhìn thấy là thân tướng của ngài mà nghĩ đến nghĩa là cái chuyện này chuyện kia, cho nên bây giờ làm phụ nữ đó. Cái ngày xong rồi ngài nói vậy tôi tha thứ. Tự nhiên Soya biến thành người nam. Và khi mà anh ta biến thành người nam rồi đó, thì anh ta lại cảm ơn ngài rồi đó. Bây giờ là anh ta mới là khổ, là có bốn đứa con à, có bốn đứa con, nghĩa là bây giờ ta thành người bạn với cái người này. Và câu chuyện này bây giờ vẫn còn tồn tại bên Ấn Độ, vẫn tồn tại bên Ấn Độ. Thì các vị biết là khi được vậy rồi đó, thì anh ta nói bây giờ thôi, bây giờ con của anh thì anh giữ, tôi cũng có ân tình tôi đẻ nó ra, nhưng bây giờ nghĩa là tôi không có còn làm gì được, thôi bây giờ tôi trả lại cho anh. Rồi bây giờ anh ta về lại Xá Vệ, anh ta cũng nghĩ đến cái tình cũ nghĩa xưa với cái người vợ của mình ngày xưa, nhưng mà anh ta cũng cảm thấy chán nản cuộc sống, và anh ta thấy rằng có một cái gì đó bấp bênh trong đời sống thanh tử này mà nó chỉ quyết định bởi cái tâm thức của mình, cho nên cuối cùng anh ta xuất gia đó. Khi mà Soya xuất gia đó, thì các vị biết là khi xuất gia là một cái vị tỳ kheo á, thì tu hành đó, thì người ta đồn cả làng luôn, người ta mới tới hỏi có phải là ông từ nữ biến ra nam, nam biến thành nữ không đó. Thì ngài xác nhận là đúng vậy. Thì bây giờ cái dân chúng mà giống như Phật tử bây giờ thắc mắc hỏi rằng khi ông làm phụ nữ ông đẻ hai đứa con á, và khi ông làm cha có hai đứa con á, thì ông thương cái người nào hơn, tức là thương con của ông đẻ ra hay là thương con ông làm cha nhiều hơn? Thì Soya mới trả lời rằng ta thương con ta đẻ ra nhiều hơn, tức là mấy người phụ nữ á, thương con mình nó cưu mang đẻ ra nhiều hơn đó. Người ta hỏi vậy đó, người ta là bị hỏi hoài đi, cho nên Soya rất là phiền não, ta mới bỏ vào trong rừng và nỗ lực tu tập thiền quán cho đến một lúc chứng được A-la-hán. Rồi khi chứng được A-la-hán, ngài trở lại đi khất thực ấy, thì người ta cũng chúng vô hỏi nữa, nghe nói rằng hồi đó là ông đã làm nữ rồi biến thành nam, nam biến thành nữ mà có hai dòng con phải không, vừa làm cha vừa làm mẹ phải không? Thì ông trả lời rằng đúng vậy. Hỏi rằng như vậy thì nghĩa là khi làm cha thì ông thương con thế nào, và khi làm mẹ thương con, hai cái nào hơn? Thì ông nói rằng ta không thương đứa nào nữa hết. Thì khi mà ông nói rằng ta không thương đứa nào nữa hết á, thì mấy vị tỳ kheo nói rằng nếu là một vị A-la-hán mà còn nói dối, tại sao mình là một người xuất gia mà lúc trước á thì ông nói là ông thương con ông đẻ nhiều hơn, bây giờ ngược lại ông nói là ông không thương ai, cho nên mới bạch lên Phật. Thì khi bạch lên Phật á, Phật mới kêu ngài tới và hỏi xác nhận điều đó, thì ngài mới xác nhận rằng thật sự ngài không thương đứa con nào nữa hết á. Thì Đức Phật mới nói rằng đúng như vậy, nếu một người thánh đệ tử đã đắc được A La Hán và đoạn trừ ái luyến á, thì người đó không còn ái luyến sắc thân, do đó chính cái hành vi thiện nghiệp của họ là đúng chứ không phải là họ nói dối. Và ngài nói bài kệ thứ 43, ngài nói rằng không phải do cha mẹ hoặc thân nhân làm thế, tránh tâm niệm tránh chân khiến người cao thượng hơn, Tức là cũng tâm niệm đó trước kia đã làm ổng từ một cái người đàn ông trở thành người đàn bà, tức là tà tâm. Bây giờ với tâm niệm chánh chân, người này có thể chứng được A-la-hán và từ bỏ những cái ế nhiễm của đời này. Và khi viết cái bài đó thì trưởng lão Pháp Minh của bên Nguyên Thủy á, mới làm một cái bài kệ tán thán như thế này, nói rằng là nam mà quá nữ lại hoàng nam, hai gánh gia đình nghĩ hết ham, nghĩa vợ tình chồng thôi đã chán, lòng cha dạ mẹ tí thêm nhàn, dâm căn nguyện dứt nương thiền quán, giới bổn xin dình ngụ thảo am, tu lê gia đi về xá vệ, nhờ môn tàm quý độ siêu phàm, hay là được siêu phàm. Tức là để mình thấy rằng ngay trong thời Đức Phật đã có những quá trình và có những câu chuyện mà hôm nay có thể chúng ta nghe. Tức là bởi vì khi chúng ta từ bỏ thân này, chúng ta không biết rằng chúng ta về đâu và chúng ta chuẩn bị cái gì cho chúng ta. Và như vậy là cái vai trò cầu nguyện để là nhờ thầy cầu an hoặc nhờ thầy cầu hiên có tác dụng hay không thì các Phật tử tự liễu tri, tự liễu tri. Và chúng ta sẽ thấy rằng những cái bài kinh của Phật hay là những cái lời kinh của Phật dạy nói là hoàn toàn chính xác, đến mức độ rằng cái người Phật tử khả tính là hoàn toàn chúng ta không có nghi ngờ. Và tại sao chúng ta không nghi ngờ điều đó? Bởi vì Đức Phật đã chứng minh rất nhiều trong nghĩa là Jataka để cho các Phật tử thấy rằng chỉ với một cái hành vi hoặc một cái ý niệm nào đó mà nó nghĩa là thuộc về nghĩa là bất thiện pháp, thì ngay lúc đó có thể ngay trong đời này, thân đời này chúng ta đã bị chịu quả khổ đau. Cũng như bây giờ có nhiều Phật tử cũng thắc mắc hỏi rằng nếu bây giờ các Phật tử làm cái bất thiện thì đời sau mới quả chịu quả hay là bây giờ chịu quả? Thực ra ngay lúc mình làm cái quả gọi là những hành vi bất thiện là ngay trong đời này nó đã có tác dụng rồi. Nhưng mà bởi vì chính cái tác dụng đó mình không thấy hết được, bởi vì mình phải khổ đau, mình phải bị nghĩa là cái bằng nó là quằn quại, và mình phải bị sợ hãi. Và chính cái chỗ mà sợ khổ đau sợ hãi đó nó đã là một áp lực cho tâm lý mình rồi. Rồi khi nó là nhân là quả hiện tại cho đến nhân là quả trong tương lai đó thì nó sẽ thành hột giống. Có nghĩa là khi chúng ta nằm xuống đó, chúng ta bỏ cái tứ đại này á, thì lúc đó chỉ còn cái gọi là pháp thiện và bất thiện nó theo chúng ta. Và khi mà nó theo chúng ta ở trong một đời sau thì các Phật tử biết rằng mình sẽ thọ nhận cái quả đó. Giống như thầy nói bây giờ các Phật tử cứ chuẩn bị cho mình. Chuẩn bị cho mình là trong cái năm châu lục mà chúng ta đang có đây, tức là từ nữa là Mỹ Châu, rồi từ nữa là Á Châu, rồi nữa là Châu Phi. Các Phật tử chọn cái châu nào các Phật đến là các Phật tử đã có quyền chuẩn bị cho mình rồi. Bởi vì mình vừa là chủ nhân mà mình vừa là kết quả của nghiệp của mình làm. Và với cái bài kinh này đó thì để xác định lại, bởi vì nhiều khi mà các Phật tử thường là có hỏi, và có một vài Phật tử trước khi đi bên dưới Andalay đó thì có một số Phật tử khi nghe trong một vài cuộn băng xong rồi đó có thắc mắc đó rằng dường như là những cái bài giảng, trong có một bài giảng của các thầy và trong đó có thầy nói là cái phần mà cầu an hay là cái phần cầu nguyện nó không có tác dụng cho người Phật tử đó. Và cái bài kinh vừa rồi như thầy đọc các Phật tử biết là bài kinh nữa là Kajini này đó, là nhằm mục đích để xác định các Phật tử biết rằng cái phần cầu nguyện hoặc cái phần sám hối hoặc phần cầu an chúng ta chỉ có tác động thực sự khi nào chúng ta đã đưa nó vào nghĩa là vữa hành vi và ý thức của chúng ta đó. Và đạo Phật nó có một cái thực thể sống để cho người Phật tử biết rằng trong mỗi phút giây mà chúng ta có thể thọ nhận được những phước báo trong đời này thì chúng ta phải biết được rằng chúng ta đã thọ hưởng từ đời quá khứ như thế nào. Từ bây giờ khi mà các Phật tử đang ngồi ở một cái thế giới mình gọi là an ổn hay là bình an như thế này, hay là nó gọi là mình gọi là nó không có bị thiếu thốn, không bị như thế này đó, thì các Phật tử cứ trở về trong quá khứ trong nhiều kiếp được, mình tự hỏi rằng nguyên nhân nào mình đang được thọ hưởng cái phước báo này. Cũng như là bây giờ mình thọ hưởng một cái thân gọi là sanh tử á, mình có cái thân mà mình thấy rằng nó trắng hay nó đẹp hay là nó như thế nào đó, thì mình cũng phải ngồi để mình suy nghĩ rằng tại vì sao mình có thân này, và nếu mình có muốn tiếp tục có những cái thân tốt hơn trong ngày mai không, và nếu mình muốn có cái thân tốt hơn trong ngày mai mình phải làm điều gì. Và chính mình là cái người quyết định cho cái thân tướng mình ngày mai. Cũng như bây giờ các vị thấy rằng đơn giản, thầy nói rằng những hành vi, nếu những hành vi nhỏ nhặt mình không chú ý đó thì nó sẽ thành tác động lớn. Chẳng hạn như một cái đốm lửa nhỏ nhưng mà nếu mà mình thấy vào trong rừng nó sẽ thành một đám cháy rừng đó. Một giọt nước rất là nhỏ nhưng mà nếu mình tích góp lại lâu ngày mình có thể tạo thành cho một cái kho nước lớn để mình có thể giải khát trong một lúc nào đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ duyệt lại cái hành vi của người Phật tử tu hành. Bây giờ khi các Phật tử thấy rằng nhiều khi mình thấy người ta giàu, cái mình nói trời không biết tại sao mà người ta giàu quá mà mình làm hoài mình không giàu, thì mình biết rằng cái quá khứ của người đó là Khi mà họ tự nhiên mà họ có của như vậy á, là họ đã để dành trong nhiều kiếp, hay chính hành vi của họ, tức là tác động hành vi của họ trong nhiều kiếp á, tạo thành cho cái phước báo họ trong tương lai. Cho nên khi họ sinh ra là họ đã có đầy đủ. Còn mình á, bây giờ mình đang là cái bằng bon chen, mình đang tìm từng chút. Giống như thầy nói rằng khi thầy qua bên Canada thì dẫn có mấy Phật tử đi đó, là có một cái vị thầy rất là già, cũng làm một cái chùa, nghĩa là cái chùa gọi là 10,000 Buddha, tức là ông làm cái chùa ngàn tượng Phật. Trong cái chùa đó nó làm